trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm gần đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đạt bình quân 6,17% một năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỷ trọng đóng góp vào công nghiệp và dịch vụ vào GDP đạt khoảng 72,7% vào năm 2020, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đây cũng là điều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 6.
Các đột phá chiến lược chưa có sự bứt phá, tăng trưởng kinh tế không đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có xu hướng giảm dần theo chu kỳ 10 năm, năng lực độc lập tự chủ còn thấp và phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, năng suất lao động thấp và chậm được cải thiện, khu vực kinh tế tư nhân trong nước chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế, quá trình đô thị hóa cũng chưa đồng bộ, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường cũng còn nhiều hạn chế bất cập, chưa đồng bộ với phát triển kinh tế.
Trước thực tế này, một số ý kiến cho rằng nếu không chú trọng vào các yếu tố về công nghệ, chỉ dựa vào nguồn lao động giản đơn, giá rẻ thì giá trị gia tăng sẽ không cao, khi đó đất nước sẽ khó bứt phá để phát triển. Chính vì vậy, điều quan trọng là cần chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất mới đem lại hiệu quả cao trong các hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hancom Việt Nam cho biết.
Công nghệ, phương cách để mà tăng năng suất lao động. Thì ở Hancom thì ngay từ đầu là chúng tôi cũng đã đi theo hướng này và lực lượng mà lao động giản đơn là rất ít, chủ yếu là lao động trí thức và áp dụng các cái công nghệ tân tiến của nước ngoài. Khi mà chúng ta lựa chọn đúng cái công nghệ ấy, thì sẽ đạt được thành quả cái năng suất cao và những cái dự án thành công. Sản xuất công nghiệp tham gia vào chuỗi chế biến chế tạo thì muốn nâng cao năng suất ở trong chuỗi giá trị cũng phải dựa vào công nghệ.
Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình đánh giá trong thời gian vừa qua đã có sự trỗi dậy một số ngành công nghiệp nhẹ như ngành công nghiệp dệt may, da giày, điện tử, cơ khí. Việc hình thành một số ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí, luyện thép, đóng tàu, năng lượng, dịch chuyển trong ngành công nghiệp cũng có một số những tín hiệu tích cực. Đó là sự chuyển dịch sang ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao hơn, vốn cao hơn, giảm tỷ trọng trong công nghiệp khai khoáng. Đặc biệt, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện không còn chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhà nước nữa, mà còn có sự tham gia rất tích cực của khu vực kinh tế tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này đã đóng góp cho chúng ta có nhiều ngành công nghiệp mới, từ đó hình thành được một số ngành công nghiệp như ô tô, ô tô điện, năng lượng tái tạo, cơ khí, chế tạo máy. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa đạt được như mong muốn khi mà chưa đạt được mục tiêu đề ra. Cùng với đó, hiện tỷ trọng công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhiều, trong khi tỷ trọng của Việt Nam lại ít, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình cho rằng
cái tốc độ công nghiệp hóa của chúng ta vẫn chưa đạt được như mong muốn. Những cái giá trị gia tăng của ngành công nghiệp của Việt Nam vẫn còn thấp. Tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp tư nhân trong nước đối với quá trình công nghiệp hóa này, tỷ trọng của trong công nghiệp, sản xuất công nghiệp của chúng ta chưa cao. Nên ngành công nghiệp phụ trợ trong nước thì chưa phát triển. Chúng ta cũng mới chủ yếu thực hiện trong cái lĩnh vực ví dụ như là cả gia công, lắp ráp, chưa có những cái đầu tư phát triển trong cái lĩnh vực như là thiết kế, xây dựng cái thương hiệu riêng cho ngành công nghiệp. Thì đây là một cái điểm chúng ta có thể khắc phục trong những giai đoạn tới.
Đại hội 13 của Đảng đã xác định trong bối cảnh mới để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cần phải tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay và giai đoạn tới đây đó là tiến trình xây dựng ngành công nghiệp cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước sẽ không chỉ chú trọng vào những con số về sản lượng nữa mà còn phải chú trọng vào những vấn đề về chất lượng, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp, mức độ, hàm lượng công nghệ trong những ngành công nghiệp. Đặc biệt, về tầm nhìn trong vòng một vài thập niên tới, Việt Nam phải chú trọng hơn nữa những yếu tố như tính tự chủ, tự lực, tự cường và tính chất độc lập của ngành công nghiệp. Song song với đó, cần có sự chuẩn bị của lĩnh vực này trong tương lai. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng động lực chính để thúc đẩy cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước chính là lực lượng doanh nghiệp.
Hội nghị Trung 6 lần này cần cụ thể hóa cái chủ trương đường lối mà Đại hội 13 đã nêu ra, đó là làm thế nào để cho công nghệ số thực sự vào với cuộc sống này, để kinh tế số thực sự là trở thành hiện thực, để xã hội số thực sự có chuyển biến thật sự trong xã hội, và phải tạo ra được môi trường thật tốt để cho quá trình công nghiệp hóa này phát triển mạnh, chính là hỗ trợ nâng đỡ cho các doanh nghiệp của Việt Nam phát triển.